cầu nguyện ăn năn. Ca Thương chương 5 câu 21. Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy dây chúng tôi trở về Ngài thì chúng tôi sẽ trở về, làm những ngày chúng tôi lại mới như thuở xưa. Ca Thương do tiên tri Giê-rê-mi viết gồm 5 chương hay 5 bài thơ buồn, nói sự hoang vu của thành Jerusalem, về tình trạng hư hoại của dân Israel. Sách này bày tỏ về tấm lòng than thở thương tâm khi ông bị tù đầy, bắt bớ, khi ông nói lời tiên tri cho dân sự, nhưng tấm lòng hay linh hồn ông luôn cứ sợ và trông cậy nơi Chúa. Chúng ta nên đọc sách này vì nó nhắc nhở chúng ta rằng Chúa là đấng thánh khiết, Ngài luôn trừng phạt khi chúng ta phạm tội đến. Khi nào chúng ta thực sự ăn năn thì Ngài mới tha thứ cho chúng ta. Chúa muốn chúng ta kính sợ Ngài, vâng lời Ngài, và nếu chúng ta làm điều này thì Ngài sẽ giúp chúng ta làm việc tốt. Ngài rất buồn và giận khi chúng ta không theo đường lối Ngài. Hãy nhớ rằng chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Giăng nhất chương 4 câu 19. Để nhắc nhở chúng ta rằng Chúa yêu chúng ta trước và tình yêu Ngài quá bao la, cho nên chúng ta cần sống làm vui lòng Ngài. Ca Thương chương 5 có 22 câu, nhưng không phải là bài thơ theo 22 chữ cái trong tiếng Hebrew. Bài thơ này là lời cầu nguyện của tiên tri Jeremy, lời cầu nguyện cho một dân tộc bị hà hiếp vì tội lỗi của họ. Tiên tri Jeremy cầu nguyện cho dân tộc của ông là dân đang bị tai họa. Ông bày tỏ sự lo lắng về nơi thờ phượng của Chúa, về núi Sion đã trở nên hoang vu. Chương 5 câu 18. Và ông đã hạ mình trước Chúa, tuôn chảy lòng ông ra với Ngài và cầu xin Ngài hãy thương xót dân Chúa lần nữa. Trong câu 21, tiên tri dùng số nhiều, chúng tôi chính là toàn thể dân Israel đến cầu xin Chúa. Họ tha thiết cầu nguyện với Chúa, ban sự nhân từ và ân điển của Ngài trên họ. Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy dây chúng tôi trở về Ngài, thì chúng tôi sẽ trở về, làm những ngày chúng tôi lại mới như thuở xưa. Họ cầu xin Chúa, hãy xây chúng tôi trở về Ngài. Đây cũng là lời của Asaph: này xin Chúa cứu vớt dân Ngài khỏi hoạn nạn, trong Thi Thiên 80, câu 3, câu 7 và câu 19. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy đem chúng tôi lại và làm cho mặt Chúa sáng chói, thì chúng tôi sẽ được cứu. Hỡi Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy đem chúng tôi lại và làm cho mặt Chúa sáng chói, thì chúng tôi sẽ được cứu. Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy đem chúng tôi lại, làm cho mặt Chúa sáng chói, thì chúng tôi sẽ được cứu. Mặc dù trong những đoạn trước, dân sự phàn nàn rằng Chúa đã bỏ họ vì họ đã phạm tội với Ngài, nhưng bây giờ họ lại cầu xin Chúa xây lại hay đem họ trở lại với Ngài. Họ không xin Ngài xây lại với họ, nhưng xin Ngài thay đổi lòng họ để họ trở lại với Ngài. Điều này bày tỏ sự nhận biết rằng nguyên nhân mà Chúa bỏ họ chính là họ. Chúa không bao giờ bỏ rơi con dân của Ngài cho đến khi chính họ đã bỏ Ngài trước, khi họ không còn kính sợ và thờ phượng Ngài thật lòng. Lời cầu xin này cũng chứng tỏ rằng họ nhận biết họ yếu đuối, không đủ sức để tự quay lại với Ngài và họ cần quyền năng, sự trợ giúp của Ngài. Một điều tự nhiên trong con người chúng ta đó là sự mặc cảm tội lỗi với Chúa, nhưng lại không có khuynh hướng trở về với Ngài cho đến khi ân điển của Chúa làm việc trong chúng ta. Vì vậy, rất cần thiết cho việc cầu xin ân điển của Ngài mà chúng ta cần phải tha thiết xin Chúa xây chúng ta lại với Ngài. Nếu không thì chúng ta có thể không tự mình quay lại được mà sẽ hoang mang giữa sa mạc bất an, không biết đến bao giờ. Ân điển của Chúa thật là quyền năng và hữu hiệu mà chúng ta cần phải xin Ngài xây chúng ta lại, và chúng ta sẽ được xây lại với Ngài. Như vua David nói, trong ngày quyền thế Chúa, dân Chúa tình nguyện lại đến, những kẻ trẻ tuổi người mặc trang sức thánh cũng đến cùng người như giọt sương bởi lòng tràn đông mà ra. Thi Thiên 110 câu 3. Sau khi trở lại với Chúa, dân sự còn cầu xin Ngài làm những ngày chúng tôi lại mới như thuở xưa, chương 5 câu 21b. Họ muốn họ sẽ được sống như lúc trước khi họ phạm tội với Chúa, lúc mà Chúa tràn đầy phước hạnh trên họ, và Chúa cũng hứa rằng, ta sẽ lập lại các quan xét của ngươi như ngày trước, các mưu sĩ của ngươi như lúc đầu, rồi sau người ta sẽ xưng ngươi là thành công bình, là ấp trung nghĩa. Ê-sai chương 1 câu 26. Và như vua David nói, Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đen thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng. Thi Thiên 103 câu 5. Qua lời cầu nguyện ăn năn này, chúng ta học được rằng tất cả những ai thật sự ăn năn tội với Chúa, tha thiết cầu xin Ngài đổi mới lại tâm linh, thì họ sẽ luôn nhận được ân điển, sự tha thứ và quyền năng làm mới lại cuộc đời. Họ sẽ vui mừng và tràn đầy bình an vì Chúa đã nhân từ, thương xót, đem họ về trong tình yêu thương vô bờ bến của Ngài. Lòng nhân từ và thương xót của Ngài thật hằng có từ xưa và không thay đổi. Và vua David đã nhận biết rằng, ông nói, Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại sự thương xót và sự nhân từ của Ngài, vì hai điều ấy hằng có từ xưa. Thi Thiên 25 câu 6. Do đó, chúng ta luôn có hy vọng, dù trong những hoàn cảnh tệ nhất trong cuộc đời. Hãy nhớ rằng, ân điển của Đức Chúa Trời không bao giờ vơi cạn đối với chúng ta. Hãy thật lòng ăn năn tội và cầu xin Chúa đem chúng ta lại gần với Ngài hơn. Nguyện xin Chúa tha thứ cho chúng ta, xin cho chúng ta trông cậy vào ân điển đời đời, sự cứu chuộc của Ngài khỏi tội lỗi, và xin giúp đỡ kẻ chúng ta ra khỏi những cám dỗ đời này và sống càng thánh khiết hơn để làm sáng danh Chúa. Amen. Xin Cha thay đổi tấm lòng con, làm mới tâm linh đã mỏi mòn, mở mắt lòng này bừng tỉnh dậy và quay trở lại với Ngài đây. Nhân từ thương xót không hề dứt, tình Chúa bao la mãi tháng ngày, gìn giữ kéo con gần với Chúa, vững tin trông cậy thật từ nay. Tác giả Ngọc Huỳnh Bích.